Nên là càng học kinh Lăng Nghiêm mổ xẻ ra, thấy cái khó không phải là mình bị ham mê về xác thịt. Cái ham mê xác thịt nó chỉ một đoạn nhỏ thôi, mà cái nặng nhất là cái ý bị đam mê, bị chạy lung tung đó, là cái ý nó thích cái này, nó thích cái kia, không bao giờ mà nó ngừng hết á. Thành ra cái ý là một cái khổ nạn cho mình. Thành kinh Lăng Nghiêm là cái kinh để mà giống như là mổ xẻ ra để cho thấy mà tu, mà càng mổ xẻ ra càng thấy càng khó tu, khó tu lắm, chứ không phải dễ đó. Cho nên càng học kinh Lăng Nghiêm rồi mới thấy rằng là cả một vấn đề không phải dễ tu đâu. Có người mới học ba bữa nói ô tưởng gì cho tu dễ lắm, rồi tới học kinh Lăng Nghiêm rồi thấy tu vô lượng kiếp cũng chưa xong, mấy a tăng kỳ kiếp cũng chưa xong. Cho nên khi A Nan mà được Đức Phật chỉ rồi mà cứu rồi á, A Nan mới phát nguyện rất là lớn. Mà cái bài phát nguyện đó là cái bài tựa của kinh Lăng Nghiêm mà buổi sáng mình tụng đó. Ở đây không có thì giờ tôi giảng cái bài đó. Nhưng mà khi cái bài mình vô Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đạo Tướng Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân, đó là khi mà A Nan mà tỉnh ngộ rồi đó, thì A Nan mới cảm thấy rằng là cái kinh Lăng Nghiêm là rất là mầu nhiệm, cứu ra khỏi bao nhiêu cái sa đọa, cái tội lỗi. Thành ra ông rất là cảm ơn cái kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật đã dạy. Và ông nguyện rằng là ngũ trược ác thế thể tiên nhập. Con như thế này rồi, con được như thế này rồi, là con phải bây giờ con phải quay, con trở lại cái cuộc đời đau khổ này để mà con làm cái việc của chư Phật đã dạy, tức là cứu chúng sanh. Vậy thì kinh Lăng Nghiêm là như thế. Nhưng mà tôi nói đây là tôi nói đại khái thôi nha, chứ không phải là đầy đủ rồi. Đầy đủ là phải học thêm và phải đọc nhiều rồi phải tu nhiều. Đọc là một chuyện, nhưng mà phải tu. Tu có nghĩa là phải tụng chú Lăng Nghiêm, mà phải sám hối, phải làm những việc công đức mới có thể đi tới. Đó là kinh Lăng Nghiêm. Còn kinh gì nữa? Vậy thì cái người nào mà mới bắt đầu vô mà nghe nói kinh Lăng Nghiêm đó thì cũng đừng có ham nghe không? Biết thôi, đừng có ham. Tại sao vậy? Tại vô thấy khó cái rồi quay đầu trở lại ta quay đầu trở lại giác ngộ, đằng này mình quay đầu trở lại u minh. Ta từ u minh ta quay vô giác ngộ, mình quay vô giác ngộ hồi sau mình thấy nó rắc rối quá, thôi mình về u minh cho nó khỏe. Bởi vì khi mình chưa có gặp những cái gì mà dễ, đung đầu vô cái khó cái thấy rồi nó quán. Thứ hai nữa, chưa gì hết, cũng giống như là mình trị bệnh vậy mà, chưa gì mà uống 5, 9, 10 thứ thuốc nó sanh ra phản ứng tùm lum là nó bỏ. Cho nên đừng có ham nghe ta nói kinh Lăng Nghiêm hay lắm cái rồi ngồi đó mà. Do đó cũng có số người hỏi tôi câu nữa, dạ thưa thầy, con nghe nói mình mới tu tụng kinh Lăng Nghiêm không được phải không thầy? Tụng kinh Lăng Nghiêm đây không phải là tụng kinh đâu, không có sức gì mà tụng cái bộ đó hết á. Tụng kinh Lăng Nghiêm đây là tụng chú Lăng Nghiêm mà họ nói nhanh đó, thành ra tụng kinh Lăng Nghiêm, chứ không có kinh Lăng Nghiêm không làm gì mà tụng nổi đâu, là bởi vì nó nhiều quá mà tụng gì nổi. Thế nên nói tụng kinh Lăng Nghiêm là chú Lăng Nghiêm. Có người nói dạ thưa thầy, con nghe nói tụng kinh Lăng Nghiêm không được Hỏi sao vậy? Dạ người ta nghe nói tụng nhiều nó điên. Tôi hiện nay như vậy là mấy thầy điên ở rau. Mấy thầy chắc điên ở rau rồi, là bởi vì mấy thầy ngày nào cũng tụng á, chắc là điên hết rồi đó. Nhưng mà nói vậy cũng không có nghĩa là sai hoàn toàn, không phải là sai hoàn toàn. Cũng có một số ham quá bắt đầu vô không tụng vậy, cứ là nghiêm tụng hoài thôi thì điên thiệt, không điên cũng manh mát. Đấy, là bởi vì trong khi họ tụng kinh Lăng Nghiêm mà họ không hiểu gì hết á, họ không biết cái gì hết á, không ai giải cho họ, mà họ coi cái kinh đó giống như cái bùa chú gì tụng để mà nó phải giảm cái này, nó phải tiêu cái kia, là cái nó phải trả thù cái nọ gì đó nghe. Rồi thì là nó sanh ra mát mát khùng khùng, cái đó là có chứ hay không. Cho nên tụng chú Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm đó là ít nhất phải biết, phải được nghe với thầy giải, chứ đừng có ham. Cho nên nãy tôi nói đừng có ham những cái mà mình chưa hiểu là nguy to. Cũng như uống những cái thứ thuốc rất mạnh mà mình không hiểu công dụng của nó thì phải là tự sát hay gì đó, là nguy lắm. Cái thứ hai là ai hỏi kinh Kim Cang nãy là hả? Kim Cang phải không? Đây là toàn là kinh cao không à. Thấy không? Đừng có khi dễ lớp 1B nha. lớp cục B mà hỏi cái này, lớp cục cái quý vị xuất gia cũng chưa dám nữa đó nha. Nhưng mà hỏi thì tôi trả lời sơ sơ thôi chứ không ai trả lời hết. Kim Cang là gì? Kim Cang nói cho đủ là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, phải không? Kim Cang hay là Kim Cương đó là đủ tên của nó là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Và như vậy thì cái kinh này đó là nằm trong cái hệ thống của kinh Bát Nhã. À, của cái thời kinh Bát Nhã, mà kinh Bát Nhã Đức Phật giảng, kinh Bát Nhã nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm 22 năm. Đức Phật giảng kinh Bát Nhã 22 năm. Đó, trong bốn thời kinh của Đức Phật dạy, năm thời kinh của Đức Phật dạy thì Bát Nhã là cái thời kinh dài nhất. À, thì cũng gần như là một cái lý, gọi là cái lý thông suốt từ đầu đến cuối các thời kinh của Đức Phật dạy là Bát Nhã. Đó. Vậy thì nó là một cái tư tưởng rất cao mà là coi như chủ yếu tất cả hệ thống kinh điển của Phật, chứ không phải là ít. À, cho nên kinh Bát Nhã không phải dễ. Vì lẽ đó cho nên kinh Bát Nhã, nếu mà dịch cho đủ là Đại Bát Nhã, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, là 100 bộ của Huyền Trang sau khi Ngài đi qua bên Ấn Độ về mới dịch ha. Bây giờ đã có in tiếng Việt rồi, dịch ra tiếng Việt rồi. Đó. Thì cái bộ đó là bây giờ in cái cuốn từ điển dày như cỡ này mà 12 cuốn, tức là trên 12.000 trang. Đó. Vị nào cứ phát nguyện tụng đi. Phát nguyện tụng đi, 12.000 trang chứ cỡ nhỏ nhỏ thôi, một trang cỡ chừng 500 tới 1.000 chữ đó. Đó, đúng đó là. Đấy. Thành ra mà đã là lượt rồi đó, 22 năm mà Đức Phật nói, 16 hội, tức là 16 nơi Đức Phật nói thì Đại Bát Nhã. Nhưng nói như vậy thì làm sao ông đọc? Thành ra trong cái bộ Bát Nhã nó có nhiều, chia ra nhiều bộ. Trong đó có bộ rất nhỏ, có bộ rất nhỏ mà người ta tụng được. À, nhỏ nhất, ngắn nhất 250 chữ. Đó là gì? À, là Bát Nhã Tâm Kinh. Ngày nào mình cũng tụng, phải không? Chỗ nào cũng tụng, cầu siêu cũng tụng, cầu an cũng tụng, cũng cô hồn cũng tụng. Lúc nào cũng tụng Bát Nhã, mà không có chuyện gì ngồi tụng Bát Nhã cũng được nữa, phải không? Có 250 chữ mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì đó, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thông Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiêu kia ngự quận dạy không. Đấy, thì cái đó cũng là Bát Nhã. À, Bát Nhã. Thì cái Bát Nhã đó thì thường thường mình có một cái tên để cho mình dễ nhớ, là Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh tức là cái kinh thuộc lòng, cái kinh ngắn, cái kinh bỏ túi đó. Đó, kinh ngắn vậy thôi. À, Bát Nhã Tâm Kinh. Đừng có chê rằng cái việc Bát Nhã Tâm Kinh là nó nhỏ thì nó ngắn, nó nhẹ, nó yếu, không phải đâu. Cái đó là một cái tinh hoa mà gọi là lược lại đó, ngắn lại đó, cô đọng lại đó, là Bát Nhã Tâm Kinh. Rồi dài dài hơn chút nữa đó là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, mà mình quen gọi là Kinh Kim Cang. À, Kinh Kim Cang là gọi tắt Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đó, thì hai cái kinh đó là hai cái kinh mình thường tụng. Mà cũng trở lại cái chuyện này nữa, cũng có người nói dạ thưa thầy, con ở nhà con không dám tụng Kinh Kim Cang đâu. Người ta nói cũng tụng Kinh Kim Cang nhiều hay sao đó. Nó cũng điên luôn. Đó. Rồi họ cũng hỏi tôi nói cũng có thể. Nếu mà chưa tụng cái gì hết mà cứ Kinh Cang tụng không thì nó cũng điên thiệt. Nói mà cứ đi tìm thầy mà hỏi thì thầy muốn trả lời cho anh câu hỏi đó thầy cũng điên luôn. Là bởi vì cái kinh đó là kinh rất cao, cái lý rất cao, nhưng mà đầu óc của mình chưa chuẩn bị tới đó. À, thì mình cố hết sức để mình tìm, mình hiểu, mình căng thẳng cái đầu của mình ra thì tự đó là nó điên rồi, chứ còn gì nữa đâu. Bởi vì hiểu nó đâu phải dễ đâu. À, muốn đó là phải quá trình tu học nhiều, trừ những bậc thượng căn thượng trí như Ngài Lục Tổ Huệ Năng á, thì có thể nghe là vừa mới nói cái ngộ được liền khác. Còn mình đây mà so Lục Tổ Huệ Năng sao được. Thành ra mình phải đi có một cái quá trình mình tu tập, phải lạy sám hối cho nhiều, mà rồi phải là tụng kinh cho nhiều, phải làm cái việc gọi là công đức cho nhiều, phải công quả cho nhiều. Chứ tới chùa mà uống nước mà không chịu rửa, để thầy đi rửa ly thì thôi, làm sao mà thấy được. Công đức không có mà. Thì làm sao mà có thể mà thấy được mấy cái chuyện trong kinh Kim Cang, và ngày tới tụng kinh Kim Cang không đó, thì là điên, thì cái chuyện đó là đúng rồi.